Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary.
Biến thể phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam.
Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng khẩn cấp với các đại dương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 6, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia CPP, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và sau khi cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5 của Campuchia thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới đồng chí Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia cùng toàn thể nhân dân Campuchia những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5 mà Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi. Qua đó, một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen và sự tin cậy của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm chúc mừng, thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam Campuchia. Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ Campuchia tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Samdech Techo Hun Sen.
Sáng 27 tháng 6 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, tại nhà Quốc hội Hungary, thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Hungary Quevedo Laszlo đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ngay sau đó, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm, trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề trong quan hệ Việt Nam-Hungary, mà một trụ cột quan trọng là hợp tác nghị viện và hợp tác hai bên tại các cơ chế quốc tế, khu vực. Dành nhiều thời gian trao đổi về quan hệ giữa hai quốc hội, hai Chủ tịch hài lòng nhận thấy hợp tác quốc hội hai nước đang phát triển tốt đẹp và có thể trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước châu Âu. Hai bên duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất trí duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như IPU, ASEP.
Ngay sau hội đàm cấp cao tại nhà Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Korover đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary. Quốc hội hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác quốc hội nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của mỗi nước và phù hợp với các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Quảng trường Anh Hùng ở thủ đô Budapest. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp ban lãnh đạo Hội hữu nghị Hungary Việt Nam do ông Boss Lazo, Chủ tịch hội làm trưởng đoàn.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã có sự xâm nhập của biến chủng BA.5 của Omicron. Đây là điều tất yếu khi người dân giao lưu đi lại trong bối cảnh bình thường mới. Theo Bộ Y tế, đây là biến chủng có khả năng sẽ lấn lướt các biến chủng cũ. Vì vậy, Bộ Y tế khẳng định việc tiêm các mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 là hết sức cần thiết. Nếu không tăng cường bao phủ các mũi vaccine tăng cường, số ca nặng và nguy kịch có thể gia tăng trở lại.
Trước tình trạng lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao khiến cho bệnh viện quá tải, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ cho tuyến dưới, thực hiện tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Dự kiến Bộ Y tế sẽ thành lập ban điều phối vùng để điều phối công tác điều trị sốt xuất huyết của các bệnh viện khu vực phía Nam. Các chuyên gia sẽ thường xuyên tập huấn để hỗ trợ năng lực các tuyến điều trị sớm cho người dân, hạn chế thấp nhất chuyển nặng và tử vong.
Giá xăng dầu leo thang trong thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động, đặc biệt là lĩnh vực vận tải. Khẳng định một số lĩnh vực có thể tiếp tục giảm phí, lệ phí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các cục, Tổng cục Đường bộ ngay trong tháng 6 này phải ra soát để kiến nghị với Chính phủ xem xét miễn giảm một số loại phí, lệ phí, các khoản thu có liên quan đến doanh nghiệp và người dân.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động của Bộ thực hiện quyết định số 2289 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện kế hoạch. Đến năm 2025, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN. Đến năm 2030 sẽ đạt các mục tiêu Việt Nam có chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu thuộc nhóm 30 nước đứng đầu, chỉ số chính phủ điện tử thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau một tuần thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 7.640 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 30 tỷ đồng, 6.509 trường hợp vi phạm về tốc độ, phạt tiền gần 10 tỷ đồng. Trong xử lý phương tiện vận tải hàng hóa, vi phạm quy định về cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, xử lý 2.696 trường hợp, phạt tiền gần 12 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tại ngày họp thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Đức, lãnh đạo các nước thành viên G7 đã ra tuyên bố chung về căng thẳng Nga-Ukraine, đồng thời xem xét một gói hành động mới nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow liên quan đến vấn đề Ukraine. Với cương vị Chủ tịch G7, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh, Thủ tướng Đức tuyên bố G7 sẽ tiếp tục đứng về phía Ukraine và tiếp tục gia tăng sức ép với Nga.
Đề phòng nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại vào mùa đông, hàng loạt quốc gia đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine mũi nhắc lại cho người dân. Australia vừa triển khai chiến dịch có tên Take on Winter, tạm dịch là đánh bại mùa đông, kéo dài 6 tuần, kêu gọi tất cả người dân tiêm nhắc lại mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, Singapore đã mở thêm 50 điểm tiêm vaccine lưu động mới. Đây hầu hết là các điểm tiêm đặt tại các khu phố để tạo điều kiện cho người cao tuổi dễ dàng đến tiêm. Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi người dân sớm tiêm mũi vaccine nhắc lại khi số ca mắc mới đang gia tăng.
Kể từ đầu tháng 5, nhiều ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ngoài các nước khu vực Tây và Trung Phi, vốn lâu nay coi bệnh này là đặc hữu. Tính đến nay, toàn cầu đã có hơn 4.100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn là ở các nước Tây Âu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này.
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ hai, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang đương đầu với tình trạng khẩn cấp về đại dương khi các vùng biển đều rơi vào khủng hoảng. Phiên khai mạc có sự tham dự của hàng nghìn nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và các bên quan tâm. Các đại dương cũng hấp thụ khoảng 25% khí thải CO2, ngay cả khi khí thải tăng tới 50% trong 60 năm qua, khiến nước biển bị axit hóa, đe dọa các chuỗi thức ăn trong lòng đại dương và làm giảm khả năng hấp thụ carbon của các đại dương.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ liên lạc trong vài tuần tới. Cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã được mong đợi từ lâu.
Bộ trưởng Bộ Điện lực Năng lượng Sri Lanka cho biết kho dự trữ của nước này hiện có khoảng 9.000 tấn dầu diesel và 6.000 tấn xăng, trong khi chưa có chuyến vận chuyển nhiên liệu mới nào sẽ cập cảng nước này. Trong tình hình khan hiếm như vậy, xăng sẽ được ưu tiên phân phối cho các phương tiện giao thông công cộng, các trạm phát điện và cơ sở y tế, với một số được chia cho các cảng biển và sân bay. Chính phủ đã yêu cầu các công chức làm việc ở nhà cho đến khi có thông báo mới, trong khi trường học ở thủ đô Colombia và các vùng xung quanh đóng cửa trong ít nhất một tuần. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã thực hiện ngay chuyến bay sang Pháp để chuẩn bị cho việc chuyển sang thi đấu ở xứ sở Lục Lăng. Theo kế hoạch, buổi kiểm tra y tế của cầu thủ này diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Nếu thuận lợi, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ ký hợp đồng với Pau FC, câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng 2 của nước Pháp. Được biết, hợp đồng của Quang Hải có thời hạn kéo dài 2 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Về phần Pau FC, đội bóng này đã có 2 mùa giải liên tiếp thi đấu ở League 2, trong đó mùa trước họ cán đích ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ này sẵn sàng tạo điều kiện cho Quang Hải tới những đội bóng lớn hơn nếu anh chơi tốt và nhận được lời mời.
Kết thúc 4 tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia đã lên đường sang Pháp tập huấn ngắn ngày trước khi bước vào tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 AFF Cup diễn ra tại Philippines vào tháng 7 tới. Đánh giá về một tháng chuẩn bị vừa qua của toàn đội, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng về kết quả tập luyện. Trong thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia được sắp xếp thi đấu 3 trận giao hữu với các đối tượng khác nhau.
Trên bảng xếp hạng ATP công bố ngày 27 tháng 6, Stefanos Tsitsipas với việc giành vô địch ATP Mallorca Championship. đã trở lại top 5 trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Hy Lạp vừa có 5.150 điểm, nhiều hơn đúng 100 điểm của Casper Ruud, người vừa bị đẩy xuống vị trí thứ 6. Ở phía trên không có sự xáo trộn, Dani Medvedev dù bị trừ hơn 200 điểm nhưng vẫn đang vững vàng với ngôi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nắng và nóng vẫn tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Với các tỉnh miền Bắc, hôm nay sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này. Dự báo mức nhiệt trưa và chiều ở Bắc Bộ sẽ dao động ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi ở đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội hay Hòa Bình, nhiệt độ sấp xỉ 38 độ. Tuy nhiên, dự báo ngày mai nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ suy giảm. Ở Trung Bộ, ngoài vùng thấp nóng phía Tây, nơi đây còn có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng khá gắt. Trong đó, cả một dải từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là khu vực nóng gay gắt nhất. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 36 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nhiệt độ thấp hơn đôi chút nhưng cũng dao động từ 35 đến 37 độ. Theo dự báo của các chuyên gia, đợt nắng nóng lần này ở Trung Bộ sẽ duy trì trong ngày hôm nay, ngày mai và thậm chí là kéo dài đến ngày 30 tháng 6. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng vừa phải từ 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên và 32 đến 34 độ ở các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Sau đó đến chiều tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.